Chuyện này nói về thừa tướng của nước Tần là Công Tôn, cái này là Ương Ưởng, Thất Tín. Thì Công Tôn Ương này đó là thừa tướng của nước Tần và muốn rằng là mở rộng lãnh thổ của Tần để hiển thị cái tài nghệ của mình, cho nên ông này một lần mới đích thân đem quân đi tấn công nước Ngụy. Thì bây giờ nước Ngụy đã phái Công Tử Mão cầm quân đi kháng cự, mà Công Tử Mão với lại Công Tôn Ương này hồi xưa đó là có chốn giao tình với nhau rất là thân mật, cho nên bây giờ thì Công Tôn Ương này mới nói, mới sai sứ tới nói với lại Công Tử Mão rằng là nói đến cái chuyện mà thâm tình hồi xưa giữa hai người, và nói rằng là mọi nước mà có sứ giả thì đi qua giao hảo đó thì người nào người nấy cũng đều ca ngợi cái phẩm đức của ông hết. Tôi với ông cũng từng là bạn bè thân của nhau. Hiện tại thì nước Tần ra lệnh cho tôi tấn công nước Ngụy, nước Ngụy thì lại phái ông đi đề kháng, cho nên chúng ta làm thế nào có thể nhẫn tâm mà giết chém nhau được. Tôi thì bây giờ đó thì Công Tử trở về nước khuyên can Ngụy Vương, còn tôi thì trở về nước khuyên can vua của tôi, để cho hai nước bãi binh đi mà giao hảo lại với nhau. Thì bây giờ Công Tôn Mão nghe xong thì cho rằng là rất là hữu lý và chấp nhận cái ý kiến nói trên. Thì khi mà quân Ngụy sửa soạn mà rút về á, thì bấy giờ Công Tôn Ương này lại sai người đến nói với Công Tử Mão rằng là chúng ta bây giờ mỗi người rút binh về nước thì chỉ e rằng khó khi nào mà gặp lại nhau được, cho nên trước khi rút binh đó thì xin hẹn gặp nhau để đàm đạo, rồi sau đó sẽ từ biệt. Thì Công Tử Mão nghe xong thì đáp ứng. Thì bây giờ các viên tướng của quân Ngụy rất là lo âu và khuyên Công Tử Mão là không nên đi để phòng những cái mưu gian. Nhưng mà Công Tử Mão cười mà nói rằng ta mới lại Công Tôn Ương là bạn thân, thành ra mọi người đừng có quá mà lo. Rồi thì Công Tử Mão cũng tin tưởng như vậy, tin tưởng là Công Tôn Ương là một người bạn trung thành có thể tin nhậm được, cho nên đúng cái giờ hẹn đó thì đến. Nhưng mà khi đến nơi thì bị Công Tôn Ương sai quân lính phục sẵn và bắt Công Tử Mão. Bởi vì khi Công Tử Mão bị bắt đi rồi thì quân Ngụy bị đánh bại. Thì khi mà Tần Hiếu Công qua đời, Tần Huệ Vương lên chấp chính. Thì Tần Huệ Vương đối với cái sự việc này á mà sinh lòng nghi ngờ cái tâm tính của Công Tôn Ương, rồi lại nhân rằng là ở người dân ở trong nước rất là oán Công Tôn Ương, mà cho nên vì vậy Tần Huệ Vương mới mượn cái cơ hội đó để mà chi tội. Thì Công Tôn Ương mới đào tẩu ra nước ngoài và đến xin tị nạn ở nước Ngụy. Đến bây giờ những viên tướng mà trấn thủ ở biên giới của nước Ngụy nhất định không cho Công Tôn Ương vào nước, mà nói với ông ta rằng là ông là một cái người không có tín nghĩa, ông đã phản bội Công Tử Mão thì chúng tôi làm thế nào mà có thể cho ông vào trong lãnh thổ được. Thì chẳng bao lâu Tần Vương mượn cái cớ rằng là Công Tôn Ương này làm loạn mà giết đi. Thì đó là cái câu chuyện về cái vấn đề rằng là thất ước, thất tín Thì câu chuyện nó chỉ có nói đến cái vấn đề rằng ông này là con người bồi tín cho nên về sau này bị chính cái hậu quả của cái sự bồi tín đó trở lại hại mình, giống như nhân quả vậy. Nhưng mà còn riêng cái phần ý kiến của mỗi người riêng mình á, thì mỗi người sẽ có một cái nhìn khác nhau. Bây giờ cô Minh Chiết nói đi về cái câu chuyện này, thì nãy giờ mọi người xoay quanh ngoài cái Tín rồi. Nhưng mà Tín thì thứ nhất là có hai thứ. Tín có thể tạm thời mà nói rằng là chủ động với lại thụ động. Thì mình nói cái Tín mà cái vấn đề mà đại chúng nói đến rằng là Tín Vi Lăng Nhập hay là Tín vào Tam Bảo này kia, đó là một cái đức tin phát sinh ra từ mình. Còn cái Tín của cái câu chuyện này là cái mà làm cho người á phát sinh cái đức tín về mình. Đó, hai cái chiều. Thì khi mà mình học Phật á, thì mình phát sinh một cái đức tin với cái đối tượng mình học. Thì cái tin đó là cái tin mà Phật Pháp mà đại đa số nãy giờ đại chúng nói. Còn cái khi mình hoằng Phật á, thì mình phải tạo cho đại chúng một cái tin về mình. Một cái tin vào mình là cái tin của cái này. Thì mình phải phân biệt hai cái tin đó. Thì nó đều là tin cả. Thế nhưng mà khi mình học Phật thì mình phải tin vào với Đức Phật, tin vào mọi cái. Nhưng mà nếu mà khi mình mà giáo hóa độ sinh á, thì mình cần phải cái căn bản nền tảng là để muốn làm mà cho người ta nghe lời mình hay người ta có thể học được cái điều mình dạy nó, thì phải làm cho người ta tin mình. Để cái tin làm cho người ta tin mình á là cái tin của cái câu chuyện này chứ không phải là cái tin cái bên ngoài. Thì khi nào khi mình làm một cái chuyện lớn, một cái đại sự, hay là mình làm một cái người gánh vác, thì cái điều căn bản nhất của cái người gánh vác đó là tạo dựng cho mình được một điều tín nhiệm mà mọi người khác tín nhiệm mình ấy, là cái tín đấy đó. Người ta tín nhiệm mình, người ta tin vào mình, người ta tin thật vào mình. Thì mình mới biết là hai cái thứ tin nó rồi. Thì mình bây giờ mình cũng bắt đầu nói đến cái vấn đề gọi rằng là ở ngoài đời đi, thì thiên hạ họ nói giống như mọi người nói nãy giờ, hay là như thầy Pháp nói, tức là cuộc đời này nó thất tín nhiều. Mà cuộc đời này nó thất tín nhiều đó là bởi cái đi lẽ rằng là con người ta nó trọng cái lợi, thành ra con người ta nó lợi dụng cái tin để nó trục lợi. Còn cái bậc mà trí giả hay là thánh nhân đó thì dùng cái tin đó để mà làm lợi cho người, có nghĩa rằng là tạo cho mình một cái sự mà mọi người tin tưởng vào mình, thì bây giờ mình mới có thể giáo hóa người ta được, mình có thể dẫn dắt người ta được. Thì cái đó là dùng tạo cho mình cái đức tin đó để mà giáo hóa, để mà dẫn dắt, để mà tạo lợi cho thiên hạ. Thành ra cái đức tin nó càng lúc càng được củng cố. Còn phàm nhân á, thì lợi dụng cái sự tín nhiệm của người ta đối với mình, tức là dựng lên một cái tín hiệu giả mạo để làm cho người ta tin, rồi sau đó nó thì trục lợi. Thì cái tin của phàm phu nó chỉ làm được một lần thôi, là người ta tin một lần thôi, và sau đó thì người ta muôn đời không bao giờ tin nữa. Đó. Giống như rằng là người Việt Nam nói câu mà nãy Viên Chiếu nhắc, nhưng mà Việt Nam nói câu đó là nửa Hán nửa Nôm. Thì Việt Nam nói là nhất sự bất tín thì vạn sự bất tin. Tức là một chuyện đó mà không tin được thì vạn chuyện nó là kể như xong rồi, không bao giờ tin nữa hết. Như vậy thì cái tin đó của phàm phu chỉ là một cái, mình có thể nói là một cái chiêu bài, một cái hiệu, một cái thương hiệu giả mạo để mà gạt người ta thôi, cũng như hàng giả. Thành ra chỉ làm được một lần thôi. Thành ra ở cuộc đời này đó thì phàm phu xây dựng cái tin của thiên hạ ở nơi mình để trục lợi. Và cái tin đó chỉ một lần. Còn bậc thánh nhân hay là bậc trí tuệ á, thì cùng có cái đức tin này để sử dụng nó tới vĩnh cửu, với một cái mục tiêu là đưa người ta đến một cái chỗ gọi là lợi ích. Để hai cái nó khác nhau. Thì chính vì như vậy đó mà ở thế gian này không có người ta khi nào cũng tự tư, thì người ta đâu bao giờ nghĩ tới cái chuyện gây lợi cho thiên hạ. Nếu người ta nghĩ chuyện gây lợi cho thiên hạ thì người ta trở thành hàng ngũ của thánh nhân. Nếu người ta nghĩ chuyện tự tư thì người ta thuộc về hàng ngũ của phàm phu, hay là của ma, của ngoại đạo, của tà giáo. Thì khi mình hiểu chính xác như vậy đó, thì bây giờ mới nói đến cái chuyện rằng như vậy thì bây giờ mình mới tự vấn lương tâm, khi mà mình đã hiểu rõ là về tất cả những cái vấn đề tín đó rồi, thì bây giờ mình tự vấn lương tâm rằng là mình có bao giờ hằng trong một đời sống, trong một tập thể, mình có hằng xây dựng một cái gọi rằng là thiên hạ tín nhiệm mình, tức là xây dựng cho mình, không phải xây dựng cái đức tin của mình đối với Phật không thôi, xây dựng cái đức tin của mình đối với Phật rồi, mà xây dựng một cái đức tin của người đối với mình, thì mới xây dựng cái đức tin của mình đối với Phật nó thì thượng cầu, mà xây dựng được cái đức tin của người đối với mình nó thì mới hạ hóa. Cho nên tin nó có hai mặt như vậy. Thì khi cái tin mà nó đầy đủ hết cả hai mặt như vậy đó thì nó mới năng nhập đạo. Còn nếu mà mình chỉ có xây dựng một cái đức tin ở nơi Phật thôi, mà mình không hề xây dựng một cái đức tin của mọi người khác đối với mình, thì mình cũng có thể nào mà năng nhập được hết á. Là bởi cái lý lẽ rằng là bây giờ mình có thể nói thẳng là hầu hết tu sĩ là đều tin Phật, nhưng mà không phải là hầu hết tu sĩ là đều có uy tín. Đó. Hầu hết Phật giáo đồ đều là tin Phật, nhưng mà đâu phải hầu hết Phật giáo đồ là đều có uy tín. Thành ra tin Phật là một chuyện, nhưng mà không hạ hóa, tức là không tạo được một đức tin cho chúng sinh đối với mình, thành ra mình không có thể nào hạ hóa được. Thành một vị tăng, một vị tu sĩ hay là một người Phật giáo đồ mà không thể nào hạ hóa được là tại vì thiếu tất cả những cái tinh thần nói trên, là thiếu mọi cái tinh thần đó. Mà thiếu mọi tinh thần đó là tại sao? Là tại vì chưa khi nào mình muốn xây dựng và củng cố cái mà thiên hạ có thể tin tưởng được mình. Tại vì mình chưa hề có cái ý làm lợi cho thiên hạ, cho nên mình chưa cần phải củng cố cái đức tin nó cho thiên hạ đối với mình. Thành ra mình chưa hề có bồ đề tâm, tức chưa hề có vấn đề gọi rằng là hạ hóa. Thành ra mình không màng, mà mình chỉ mang đến những tính cách mà lươn lẹo, mánh khóe để mà có lợi trục lợi. Mà mình không hề xây dựng tất cả những cái mà uy tín đó, cái đức tin đó cho thiên hạ, khi thiên hạ chung đụng với mình và gần mình và thiên hạ tin tưởng. Và bậc thánh mà xây dựng như vậy không phải là vì ngã, mà xây dựng như vậy nó để vì cái vấn đề gọi là giáo hóa. Tại vì chúng sinh tin tưởng á, thì chúng sinh kính trọng vô cùng, mà chúng sinh kính trọng thì chúng sinh phục mạng. Đó. Tại người ta càng kính á, thì người ta càng phục mạng, người ta càng tuân lời. Mà cái kính đó là do nơi cái vấn đề người ta tin tưởng cái đó, người ta mới kính cái đó. Còn nếu người ta đã không tin tưởng thì người ta không thể kính được. Cho nên thánh nhân mà có xây dựng cái đức tin đó cho người đối với mình, nó là không phải là người trục lợi. Cái kẻ trục lợi nó chỉ một lần thôi. Còn xây dựng cái đó là để cho thiên hạ. Thành ra cái đức tin nó mới kiên cố và vững bền. Nó không có một lần, nó tận vị lai kiếp, mà nó ở bất cứ không gian nào, thời không. Thành ra mới nói nó là cái đức tin nó kiên cố và vững bền. Thì giả sử nếu mình tin Đức Phật đúng nghĩa và mình hành theo lời Đức Phật, mình tin Đức Phật bằng một đức tin kiên cố như vậy, thì mình cũng sẽ lập được chính cái đức tin kiên cố của Đức về đối với Đức Phật của mình. Nó sẽ là một cái nền tảng để mình tạo dựng cho thiên hạ có một cái đức tin kiên cố đó về mình. Tại vì thiên hạ nhìn vào, như nhìn vào một vị tổ sư, một vị cao tăng, thấy vị tổ sư và cao tăng đó làm được và sống được đúng với lại cái lời dạy của Đức Phật, thì người ta cung kính vô cùng, vua chúa cũng cung kính nữa. Thì khi người ta cung kính như thế đó, thì người ta mới phục mạng, người ta mới nghe theo. Thành ra cái đức tin dựa vào Đức Phật đó là một cái đức tin căn bản, nền tảng để tạo cho thiên hạ có đức tin về mình. Nếu như nhân quả đó, do những cái nhân mà mình tin Phật rất mực, cho mình được lại một kết quả là thiên hạ tin mình rất mực. Thì đó là Phật pháp, mà nói thế gian pháp. Thì dù như những người nho gia, đạo gia, họ tin tưởng vào cái đạo đức của thế gian, họ tin tưởng vào cái đạo đức ở đời, họ rất mực tin tưởng, họ chấp hành cái đạo đức đó vô cùng do nơi lòng tin, thì nhờ như vậy họ được thiên hạ tin tưởng họ vô cùng. Cho nên Khổng Tử tin tưởng vào những cái đạo đức như vậy mà rất mực, cho nên Khổng Tử được thiên hạ tin tưởng. Thì mình cứ nhìn theo đúng những cái tinh thần, nó gọi là quả báo như vậy, giống như là quả báo của Công Tôn Ưởng ở trong chuyện này cũng vậy đó. Khi mà thất tín thì tất cả mọi người người ta không còn tin nữa, mà nếu mà có cái đức tin như thế đó thì tự nhiên người ta sẽ tin mình đó. Thì mình thấy rằng là bây giờ mình hiểu được cái đức tin đó, nó là như vậy, và nó được xây dựng trên nền tảng như thế nào, và tại sao phải xây dựng cái đức tin như vậy, tại sao phải xây dựng cái đức tin đồng thời hai mặt. Và nhiều khi con người chỉ nghĩ đến một mặt thôi, là cứ nghĩ là mình tin Phật đủ rồi, và hễ mình tin Phật là mình có công đức phước đức hết rồi, còn ngoài ra thì mình không cần gì biết cho tới chúng sinh hết. Tất cả đại đa số, tuyệt đại đa số đều suy nghĩ như vậy, cho nên không khó phát được Bồ Tát tâm hay là Bồ Đề tâm. Anh giờ nếu mình tin tưởng Đức Phật là Đức Phật là cứu độ cả mình, một cái tay mà Đức Phật chưa hề tiếp xúc và chưa hề biết mặt mày, mà Đức Phật có thể cứu độ mình tin tưởng như vậy rất mực, mình đem tôn tượng này về mình thờ, mình cúng dường, mình làm đủ thứ cho Ngài, dù là mình cũng chưa một lần gặp mặt Ngài, mà Ngài thì cũng chưa một lần gặp mặt mình tin tưởng như vậy, mà tại sao mình không có chịu suy nghĩ ra là như thế mình nên học cái đức tính đó của Ngài, là mình nên cứu giúp tất cả cho dù những kẻ mình chưa từng gặp mặt. Tất cả chúng sinh đó, cũng vậy, kể cả tất cả muôn loài muôn vật, thành ra thịt cá không ăn mà phóng sinh, tại vì mình nghĩ rằng là nếu mà Đức Phật mà cũng vẫn hưởng như vậy thì có ngày mình bị Đức Phật sơi đó. Rồi mình cũng nghĩ tất cả những cái như thế, mình học được Đức Phật như vậy, mình tin Đức Phật ở điều nào đó, thì mình làm những tất cả những điều đó. Cho nên Khổng Tử hay Mạnh Tử gì đó mà được cái xứ sở này nó tôn sùng cho là đạo đức vô cùng, là bởi vì họ hành những cái đạo đức đó thật. Còn mình tin vào Đức Phật đạo đức vô cùng, đến mức Đức Phật có thể thương yêu kể cả mình nữa, mà mình ngại biết mặt. Mình tin tưởng như vậy nhưng mà mình không hành cái đạo đức đó, tức là mình không chiếu theo Đức Phật hành tất cả những cái đạo đức nói trên, thì làm sao thiên hạ nó tin mình? Mà khi thiên hạ mà họ không tin mình thì họ cũng có thể hành xử với mình bất cứ một cái điều nào đó, họ có thể đối xử với mình. Tại vì khi họ tin mình thì họ kính mình, họ kính mình thì tất cả những cái gì họ làm với cái người họ cung kính đó đều gọi rằng là chí thành, mà gọi là với một cái tâm tha thiết bảo vệ. Còn khi họ bất tín, họ khi rẻ thì họ hành với tất cả những cái điều mà gọi là coi thường và tổn hại cho những cái người mà họ coi thường. Thành ra mình hiểu là Đức Phật độ mình không phải rằng là Đức Phật sẽ bao che cho mình tránh khỏi tất cả như vậy. Mình tha hồ mắng chửi, tha hồ hành hạ thiên hạ, tha hồ bóc lột thiên hạ, tha hồ ăn thịt uống máu chúng sinh mà mình vẫn được bình an. Sai rồi, mê tín dị đoan. Và Đức Phật bảo hộ mình là chỉ cho mình làm tất cả những cái nhân để mà thoát mọi kết quả nói trên. Đó là phương cách bảo hộ cho mình từ nơi Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói rằng ta như một lương y cho thuốc, cho thuốc rồi nhưng mà bệnh nhân uống hay không uống đó thì lỗi ở nơi bệnh nhân chứ không phải ở nơi lương y. Bệnh nhân uống thì khỏi, mà không uống thì cũng khỏi. Vậy thì những điều lợi ích Như Lai đều đang nói cả. Bây giờ quý vị chỉ có nên còn có một cái thôi là chấp hành và làm theo. Nhưng con người khi họ tin Phật, họ tin lầm lại, họ tin theo cái quan niệm si mê của họ, họ tin theo một quan niệm lười biếng uể oải của họ, họ tin theo một cái tinh thần tham sân si của họ, tức là tin Đức Phật thôi và không cần phải làm theo giống như hôm trước sư phụ nói. Xin Đức Phật giúp cho con được giác ngộ bằng một đời sống u mê của con. Tại con quen u mê rồi thưa Ngài. Xin Đức Phật gia hộ cho con được trường sinh bất tử, được ra khỏi lão bệnh tử này, nhưng mà con hằng sát sinh hại mạng. Phật không làm được. Đức Phật nói là phải tự thắp đuốc lên mà đi, là cái ý rằng là phải tự uống thuốc, phải tự làm thì được. Và Đức Phật chỉ dạy cho mình điều đó thôi. Thì nếu mà mình mà thực tình mà tôn kính Đức Phật thực sự á, thì cái điều tôn kính đó á, nó sẽ biến mình giống như là một hóa thân của Phật, tức là một bản copy vậy. Thì như vậy gọi là nhập đạo đấy. Thì nó nói tín mình đang nhập. Thì chính cái tín đó, đó mới làm cho mình trở thành như một hóa thân của Phật vậy. Nó đang nhập đấy. Chứ không phải là tin lơ tơ mơ như tuyệt đại đa số đó mà nhập được đâu, đúng nhập được đâu. Không hề có nhập. Thành ra tín như thế nào thì nhập thì tín như thế đấy. Tức là khi tín như vậy đó, thì tự nhiên khi mình tin vào Đức Phật, cho nên Đức Phật mới nói là mọi công đức, mọi trí tuệ đó mới là Phật thật. Còn cái sắc thân của Đức Phật nó không phải chỉ là biểu hiện thôi. Thành ra tin vào Phật thật là tin vào công đức của Ngài, tin vào trí tuệ của Ngài. Thành ra tin vào trí tuệ, tin vào công đức rất mực, tức là có nghĩa là hành theo cái trí tuệ và công đức nói trên, sống trong cái trí tuệ và công đức nói trên. Như Khổng Tử sống trong cái đạo đức mà Khổng Tử nói của Thánh Hiền, mà không phải chỉ tin Thánh Hiền nhưng mà không có tin theo pháp của Thánh Hiền thì không phải tin. Vậy là tin thân thánh nhưng mà tin tâm ma. Vậy thì người đó gọi là người thân thánh và tâm ma. Thân thánh tâm ma hay là người đời nói là khẩu Phật tâm xà, là như thế đó. Thành ra miệng thì ca ngợi Đức Phật không ngớt, nhưng mà tâm thì làm trái lại với Đức Phật 100%. Thì nếu quả tình có Đức Phật là Đức Phật cũng quả rồi. Đừng tưởng tượng là Đức Phật không bao giờ quả nhau. Mình xem trong kinh Đức Phật cũng quả ghê lắm đó. Đức Phật có một lần bỏ đại chúng vào trong rừng Thiết Hạ một mình nữa. Đó là một hình thức của đại chúng. Tại vì đại chúng đó, đấu tranh ở trong nội bộ. Và Đức Phật lìa đại chúng vào trong rừng an cư mới voi mới khỉ. Nên như thế mình hiểu rằng là chính cái tín đó mới năng nhập được. Tại vì cái tín đó là cái tín mà tín là tín vào cái công đức của Phật. Thành ra mới nói rằng là tín vi đạo nguyên công đức mẫu. Là tín là mẹ sinh ra cái nguồn của công đức. Thành ra tín mới thành có công đức là vậy. Còn thiên hạ thì bây giờ mình nói rằng thiên hạ nhân thì ai cũng nghĩ là mình có tin Phật. Có thiệt. Nhưng mà cái tin nó là mê tín, không phải chính tín. Cái chính tín là cái vấn đề rằng là một khi mình tin Phật là phải trải qua ba yếu tố và thật đức năng. Và khi mà mình biết nó là thật rồi tại sao mình không làm? Mình biết nó có năng rồi tại sao mình không làm? Mình biết nó là đức rồi mà tại sao mình không làm? Như vậy thì mình có hai cái yếu tố. Một lần là mình quá ác, thành ra cho dù mình biết đó là thật đức năng của cái thiện pháp mình vẫn không làm. Mà hai là quá đổi vô minh, chịu không thấu, cho nên không có nhận ra được rằng là thế nào là thật đức năng nó để mà hành theo. Anh đâu có tin. Anh có tin. Anh ra chính cái tin như thế đó, cái tin mà trải qua những cái yếu tố của thật đức năng, cái tin nó hiểu được rằng là cái công đức của Đức Phật là thật, mà nó có cái đức của nó thiệt, nó có cái năng lực của nó thiệt, cái trí tuệ của Đức Phật cũng như vậy. Và như thế thì tại sao lại không làm? Đâu có hai thiên hạ mà để ra hai món, một món độc, một món vừa ngon mà lại vừa bổ, một món vừa độc vừa dở mà lại cứ việc ăn cái món độc của dở. Đâu có ai khổng như thế. Thế nếu bây giờ mà mình có một cái trí tuệ hiểu kẻ điên thì như vậy thiệt. Điên nó không phân biệt được. Nhưng mà một người bình thường không điên đó mà phân biệt được thì chẳng ai giải làm gì chuyện đó. Như vậy thì nếu một người mà không bị mê muội điên đảo đó, thì cái người nó nhận chân ra được cái thật đức năng của Phật pháp thì giải gì mà đi làm cái bất thật, bất đức, bất năng, cái vô thật, vô đức, vô năng của thế gian pháp, giải gì làm? Mình suy nghĩ đấy. Mà nếu làm thì rõ ràng là điên. Để Đức Phật với chúng sinh điên đảo. Cho nên khi tin như vậy thì tự nhiên nó năng sinh ra cái gọi rằng là cái vấn đề là hành theo, mà hành theo là nhập đạo. Mà khi hành theo nhập đạo nó thì tạo được cho chúng sinh cái đức tin về mình. Cho nên ma vương thì có ma quân. Cho nên hồi nãy cô Hạnh Trí có nhắc lại lời của cô Viên Cảnh, nói rằng đôi khi mình cũng thất tín với mười phương chư Phật, là khi mình xuất gia học đạo mình có thể nguyện với chư Phật là cầu học đạo giải thoát, nhưng mà có đôi lúc trong cái đời sống của mình, đó là đời sống sinh hoạt của mình, nó bị phai lãng, nó bị tất cả những cái ngoại cảnh với lại mọi người xung quanh làm cho nó phai lãng đi cái tín tâm, cái sơ tâm ban đầu. Chuyện đó đúng, nhưng mà điều đó nói lên một cái vấn đề gì? Như vậy chứng tỏ là đại đa số xung quanh mình đó đều làm cho mình phai lãng. Mà tất cả đại đa số như vậy làm cho mình phai lãng, chứng tỏ là cái tâm của họ ngược với Phật Pháp, mình mới bị phai. Còn nếu mà mình vãng sinh cực lạc mà ở trên nó bất thối Bồ Tát đi bằng lữ, làm cách nào để phai? Không bao giờ phai được hết. Nhưng mà ở đây thì không phải là bất thối Bồ Tát, mà là bất tín phàm phu vi bản lữ. Thành ra toàn một cái hàng mà chuyên môn thối thấp phàm phu trục đầu với nhau. Thành ra toàn những chuyện mà đấu tránh và lợi dưỡng và tăng ái, cho nên tâm mình mới phai một cái sơ tâm, mới quên đi cái sơ tâm. Thì tất cả những cái đó là lỗi, là tại vì mỗi một cá nhân đó đều không tạo được một cái đức tin cho người khác, và đều không muốn tạo một cái đức tin đó, mà chỉ muốn có lợi. Và bởi vì rằng là họ chưa từng tin Đức Phật theo cái nghĩa tin kia, thành hai cái tin đó nó liên hệ với nhau, tuy rằng là nó có khác nhau. Là tại vì mình chưa từng bao giờ tin Đức Phật thực sự, cho nên chưa bao giờ mình có được một cái đức tin vững mạnh khiến cho người khác đó phải quy y, tức là phải cảm thấy rằng là không thể nào lìa mình được. Như là mình cảm thấy mình thể lìa Đức Phật. Rồi thì dạy cho nhau, cả đám dạy cho nhau, không có dạy lời Phật, không có dạy công đức của Phật, không có dạy trí tuệ của Phật, mà chỉ dạy cho nhau cái gì? Làm lợi cho tập thể của mình, kiếm tiền cho tập thể của mình đó. Lúc nào cũng vậy thôi, và chưa từng bao giờ khai thị hết. Hỏi làm sao mà mỗi một cá nhân ở trong đó mà không mai một đi, mà không phai nhạt đi cái đức tin về cái chính tín, về cái công đức và trí tuệ của Đức Phật, mà chỉ còn tin vào một điều thôi: Phật cũng phải có lợi nữa. Cho nên mình cứ đi buôn bán về nó làm lợi cho Đức Phật, hủy bán Thế Tôn. Phật nào mà sống bằng lợi? Đức Phật sống bằng công đức. Đức Phật chỉ xây dựng đức tin chứ không xây dựng nguồn lợi. Đức Phật không tổ chức nhiều cái sự buôn bán để kiếm lợi, mà Đức Phật tổ chức nhiều sự khai thị và giác ngộ cho chúng sinh để trau dồi công đức. Thành ra dạy cho nhau như vậy và hiểu như vậy, và hiểu chết như vậy là mê tín. Là hiểu chết là mình làm gì cho Phật Pháp? Kiếm tiền cho Phật Pháp. Trời đất ơi, tổ sư hồi xưa còn không màng cái chuyện đó, ủng hộ Phật. Nó nghe ngài ngũ ích thệ ông Quang, thà là chết đói lạnh chứ nhất định không có, không có bái hóa sợ. Nghĩa là sám duyên gì đó để mà nuôi thân này. Và nếu không chứng vô sinh pháp nhẫn, không thu đệ tử. Tức là rõ ràng rằng là trong cái đời sống của ngài là rõ ràng là chỉ có một mục tiêu, không phải để nuôi thân, mà để thấy được bổn lai diệt mục xưa nay, tức là trưởng dưỡng khỏe mạnh, mà không phải trưởng dưỡng thân này. cho nên không thèm bái sám hóa duyên gì để sống. Và rồi tu hành như vậy rồi, rồi thề rằng là không chứng cũng sinh pháp nhẫn, không thu đệ tử, là chứng tỏ là không có thu đệ tử để đệ tử làm tay sai kiếm tiền cho mình, mà thu đệ tử là để sám hóa, tức là độ hóa chúng sinh, hạ hóa chúng sinh. Còn cái kia là để thề, nghĩa là thượng thành Phật đạo. Thế rõ ràng cho do vậy mới thành tổ sư. Còn đáng tiếc thay, giống như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nó giống như thầy nào trò nấy. Thầy ta dạy cho nhau rồi ta chỉ còn biết có một cái điều thôi, là Phật pháp là nuôi Đức Phật bằng kiếm lợi. Xong rồi Phật tử nghe như vậy, cái nỗ lực nó làm lợi sao nên bảo để nuôi Phật, nuôi tăng, tăng mà phải nuôi bằng lợi, Phật mà phải nuôi bằng lợi, tăng là nuôi bằng công đức, Phật cũng nuôi bằng công đức. Duy trì công đức đó là duy trì tam bảo. Bây giờ quên rồi, duy trì tam bảo bằng tiền chứ không phải bằng công đức nữa. Nhưng mà nó ăn sâu vào rồi, khó cải ghê lắm. Thành ra tất cả những cái đó đều ở cái lý do là thất tín mà ra. Suy nghĩ cho cùng, rồi khi mình làm đạo á, thì bây giờ nó có cái nhân duyên với nhau, cho nên cái người mà thành tâm học đạo á, nó thích đạo á, thì nó kiếm cái người dạy đạo. Còn nó trong lòng nó thích lợi thì nó kiếm cái người mà dạy lợi. Và nó tin tưởng rất mực, bởi nó suy nó ra là nó chỉ có dùng tiền, dùng bạc, dùng lợi để nuôi dưỡng thôi, thành ra Phật cũng được. Nhưng mà không có hiểu được cái vấn đề rằng là chư Phật không phải như vậy, là chư Phật dạy cho mình khác hẳn. Thành ra mình thất tín với Tam Bảo, mình thất tín với chư Phật. Mà vì chính cái thất tín, vì của chư Phật nó mà mình lái biết bao nhiêu đủ chúng vào trên con đường thất tín giống mình. Và rồi cái gì sẽ xảy ra? Đó, cái nghiệp báo của sự thất tín. Thì cái nhân quả tương ưng nó giống như là cái biên thùy vậy. Bây giờ mình bị tất cả những cái tai họa của danh văn lợi dưỡng, mình muốn trốn thoát nó đi, nhưng mà mình không ra khỏi biên giới được. Tại biên giới bên này nó là không chấp nhận cho những kẻ thất tín vào được. Thành ra cái biên giới mà của an lạc thanh tịnh, thanh tịnh an lạc độ, những kẻ thất tín nó không thể nào bước chân vào được. Cái biên giới của nghiệp đó. Và mình phải nằm ở trong cái cảnh giới, cái cảnh giới tụ tập của tất cả những kẻ thất tín. Và mình có thể bước chân qua cái biên giới của thanh tịnh an lạc, mà mình phải nằm ở trong cái biên giới của cái gọi rằng là bất an bất tịnh độ, gọi rằng là ngũ trưởng ác thế, để mình phải lươn lẹo và thất tín giữa nhau. Và tất cả một đám đó luôn luôn thất tín với nhau để kiếm lợi. Cho nên cuộc đời của mình cũng gặp rất nhiều kẻ thất tín, và mình cũng là nạn nhân. Tại vì có đôi khi mình cũng là cái kẻ mà chủ động của cái vấn đề mà thất tín gieo trong bao nhiêu người khác là nạn nhân, chứ phải chịu những cái quả và không ra khỏi được cảnh giới, không ra khỏi cảnh giới được. Tức là ý nói cũng giống như là cái anh công tôn ưởng này, không cách gì mà chạy ra khỏi cái biên giới đó được hết, và anh phải chịu tất cả những cái sự tội của anh về cái vấn đề đó mà không thoát được, anh phải chịu hết. Thành ra kẻ ngu thì suy nghĩ thấy lợi trước mắt mà quên đi cái hại thật lớn đằng sau đó. Tức là cái lợi trước mắt là cái lợi của hiện tại này, nó có lợi, nhưng mà tất cả những cái hậu quả bất lợi của tương lai cho mình lẫn cả cho bao nhiêu người đó nó to tát vô cùng. Cho nên Phật pháp thì dạy cho mình bố thí phóng sinh, nhưng mà khi mình kiếm lợi nó thì mình không có nghĩ tới những cái chuyện như vậy. Mình không bố thí mà mình bóc lột, mình không phóng sinh mà mình sát sinh hại mạng. Đức Phật thì dạy cho mình ngược hết ạ. Thì chính những cái thuận lúc của mình và tất cả những cái người xung quanh của mình, bài học chưa đủ xong là có ai được yên đâu. Còn Đức Phật chỉ cho mình nó thì cái bài học chưa đủ xong. Tất cả những cái hàng thân bằng quyến thuộc của Đức Phật, những người nghe theo lời Đức Phật, những vị cao tăng, những vị thánh tăng, hay thậm chí những phàm tăng mà mình đang còn đảnh lễ và tôn làm thầy đó, mà mình tôn sùng nó chung quy chỉ vì mình hiểu lầm là những kẻ đó là đệ tử của Phật. Mà mình cũng thấy rằng tất cả những đệ tử của Phật thật thì thường thường là hả? Được gọi là Bồ Tát không à? Tức là những người mà gọi rằng chẳng có một cái gì để cần cầu nữa. Cho nên chúng sinh không phải bận rộn với những vị đó lắm, tại vì đâu cầu gì đâu mà chúng sinh phải cung phục. Mà ngược lại, chúng sinh chẳng phải cần phải cung phục cái vị đó, mà vị đó cung phục chúng sinh, gánh vác chúng sinh. Còn ngược lại thì phàm phu đó, thì mình gánh vác học máu mà luôn luôn đòi hỏi, mà gánh vác gần chết, mà xong rồi vẫn mê muội cực kỳ, bày cho mình những cái làm lợi đó, rồi đặt tên nó là công đức, rồi mình nghĩ tưởng nó là công đức, làm theo mọi cái thứ như vậy. Cho nên bị nghiệp trói bắt, bị nghiệp bắt trói, mình bị gạt. Tại vì mình tưởng đâu là đó là người bạn hiền, người thầy hiền, thiện trí thức của mình. Giống như rằng là công tử Mão bị công tôn ưởng, nghĩ rằng là người đó là người mình tín nhiệm được, là thầy lành của mình, là thiện trí thức, nghe theo tất cả những cái mà lợi lộc đó, rốt cuộc bị nghiệp nắm cổ bắt trói tái tin. Thì đó là tất cả những cái mà mình có thể nhận định qua cái câu chuyện này, mà mình thấy là những cái rất là nguy hiểm. Mà khi mà mình hiểu ra như thế thì đương nhiên mình chỉnh đốn đồng thời với hai cái, là chỉnh đốn lại cái đức tin của mình đối với Đức Phật, là không phải tin suông, mà là cái tin nó của mình là phải hành theo công đức và trí tuệ từ bi của Đức Phật, phải cố gắng hành. Và trong một cái đời sống tập thể, trong đại chúng, cái vấn đề không phải là tranh lợi, là tranh chỗ ngồi, tranh miếng ăn, đó, tranh cái sự thanh nhàn, mà là vấn đề gọi rằng là củng cố cái sự tín nhiệm của mình đối với của thiên hạ đối với mình, là bằng tất cả những cái mình thực hiện từ bi và trí tuệ hay công đức của chư Phật. Thì như thế, trên mình tin Phật, dưới thì chúng sinh tin mình. Và như vậy thì người đó, chúng sinh tin mình mới độ hóa được chúng sinh. Mình tin Đức Phật, mình mới học được Phật Pháp, là thượng cầu. Chúng sinh tin mình thì mình hạ hóa. Thì như thế mới nói rằng là chính cái tin đó mà có thể gọi rằng là tín bi năng nhập Phật Pháp đại hải. Còn đừng bao giờ mê tín mà cứ hiểu rằng là kiếm lợi cho Phật, kiếm lợi cho chùa, nuôi Phật bằng lợi, nuôi chùa bằng lợi là có công đức. Sai rồi. Và cái đó mà rơi vào cái câu gọi là vong thất Bồ Đề Tâm, tu chi thiện nghiệp thì danh ma nghiệp, nghiệp của ma. Nghiệp mà nghĩ lợi nó là nghiệp của ma. Nghiệp mà nghĩ tới công đức đó, thì nghiệp đó mới là nghiệp gọi rằng là tịnh nghiệp, thiện nghiệp. Anh ra không hiểu tại sao cái nghiệp chướng sâu dày, cái nghiệp mà thích lợi nó mạnh cho đến độ vào chùa rồi cũng nghĩ lợi cho Phật như cho Pháp. Mà ngay cả chỗ mà cái chùa Huyền Không Tự ở Hằng Sơn đó, mà ở đây rất nhiều người đi ngang rồi cũng thấy họ khắc một cái bốn chữ đại từ thật là to đó, đề rằng là khôi tâm danh lợi. Khôi tâm danh lợi có nghĩa là nhạt lòng với lợi danh. Và bốn chữ đại từ thiệt là to sơn đỏ. Và có rất nhiều người khi nghe sư phụ giải thích xuống đến chụp hình, mà đứng ở dưới đất chụp hình để chủ chiến là để là khôi tâm danh lợi, mà rồi cứ toàn thân là nghĩ chuyện lợi để mình với chùa chiền là làm sao? Rồi vốn chữ đó sai à? Ngay trên cầu thang bước lên vào của huyền không tự là nguyên trên cái vách núi to nó khắc bốn chữ đại tự sơn đỏ. Thì phải nhớ và phải ghi nhớ như thế đó, thì nó củng cố cái đức tin mà mình nó rất tín. Rồi đồng thời cũng vậy đấy, cho nên thì dù nói cái gì không có nói xa đâu, dù nói cái việc mà chiều trải câu chẳng hạn như vậy đó, là sư phụ cũng la rầy đại chúng một lần như vậy đó. Là mình thì dù như là mình là cái người mà thiên hạ họ đặt cái niềm tin là gọi là đại khái là đại chúng xuất gia, cho đến cái người mà Phật tử tại gia cũng phải học cái đức tin đó, chứ không phải là người Phật tử tại gia thì có quyền đó, có quyền nghĩa là buông lung, có quyền muốn làm gì làm, không phải. Người Phật tử tại gia cũng cần phải đó, củng cố một cái đạo hạnh, một cái đức tin cho chính bản thân mình. Mỗi một người Phật tử bất luận là tại gia xuất gia đều phải như thế. Mà rồi người xuất gia thì đương nhiên là càng phải là gương mẫu hơn nữa. Cho nên ví dụ như rằng là mình hứa hay mình nói cái gì đó với thiên hạ đó, mình phải cố gắng mình giữ. Thì như thế đó nó là một cái sự gọi rằng là cái lời nói của mình nó thiên hạ họ mới may ra, sau này họ mới nghe, họ mới quan tâm, họ biết mình nói làm sao nó là vậy. Thế còn mà mình nói mà mình không có tuân thủ á, thì về sau này mình nói gì họ chẳng nghe, giống như cái thằng nhỏ mà nó cứ thô là mà sói sói và thiên hạ chạy thục mạng để bảo vệ mấy con dê, mà rốt cuộc không phải, về sau sói thiệt, sói tới bắt dê nó kêu cứu chẳng ai tới cứu. Hay như châu U Vương nổi lửa lên để diễu chư hầu để mua một nụ cười của Bao Tử, và rốt cuộc thì châu U Vương phải chịu trả một cái giá rất nặng, và không những mất nước mà mất luôn cả nàng Bao Tử. Thì đó là tất cả những cái vấn đề gọi là thất tín ấy. Hay là như câu chuyện này, câu chuyện Châu Vương, câu chuyện cái thằng nhỏ nói láo ấy, tạo nên cho người ta một cái điều không tin tưởng. Thì nếu mình mà tạo nên cho người ta một cái điều không tin tưởng thì khi mình nói pháp người ta sẽ nghe một cách không có lắng tâm, không có chú ý, coi thường. Thì người ta cốc kính mình thì người ta mới chú tâm lắng nghe. Cho nên vì như thế, để cho mình có một đức tin đúng với Phật, để tạo cho mình có một cái đức tin nơi người đó, người ta nó tin vào mình, thì mình phải nên gọi rằng là đó, không bao giờ nghĩ đến cái chuyện lợi, không có làm lợi mà chỉ làm phước. Cho nên kiếm lợi cho bất cứ một tập thể nào không bằng là kiếm phúc. Cho nên Phùng Huyên đó, mua phúc cho Mạnh Thường Quân, câu chuyện đó mình cũng có học rồi, mình cũng biết rồi. Và tại sao không bao giờ mình biết mua phúc hay là mua đức về cúng dường đến chư Phật? Bây giờ mình bóc lột một người nào đó, rồi mình nhá, mua một cái vật món vật gì mình bóc lột người đó, mình đem mình cúng đức Phật, bảo đảm mình có phúc bằng rằng là cái số tiền mình định đem mình cúng Phật đó, mình bố thí cho người nghèo khổ hết rồi, đức Phật hoan hỉ hơn, khẳng định, và đức Phật khen mình hơn. Tại đức Phật muốn rằng là mình đem công đức và phúc báo dâng lên đức Phật, chứ đức Phật muốn mình đem thải lỗi. Đức Phật tu cần, đức Phật không cầu, Phật bậc vô cầu. Đức Phật muốn rằng là mình y giáo phụng hành để mình được, còn đức Phật được hết rồi. Đức Phật chẳng có một cái gì thiếu hết ạ, nhớ dùng cho như vậy. Đức Phật không có một cái gì thiếu hết, thành ra không cần phải đem gì lên đức Phật hết á. Đức Phật may ra chỉ còn lại một cái muốn cho mình thôi, là muốn mình có công đức và phúc báo đầy đủ, và mình hãy làm hết mọi công đức phúc báo đó để dâng lên ngài. Mình phóng sinh đi dâng lên ngài, mình bố thí đi dâng lên ngài, đi mình thuyết pháp đi dâng lên ngài, đi mình tụng kinh cho mọi người, cầu nguyện cho mọi người đi dâng lên ngài, được hết. Những cái đó là ngài hoan hỷ. Còn mà đem tiền, đem bạc, đem đồ ăn thức uống dâng lên ngài khổ quá, Đức Phật không có cần mấy thứ đó. Mình cứ suy mình ra không à, mình thèm gì rồi mình đem lên cái đó mình dâng. Rồi một cái kẻ mà nó ham mê sắc dục, nó đem sắc dục lên dâng Phật sao? Mấy cái thứ mà mình cần nó Đức Phật chẳng có coi nó ra cái giống gì hết á. Vì vậy Ngài mới là Phật. Còn nếu Ngài cần những thứ mình cần nữa thì Ngài là Chúa Đảng, mình là thành viên, thế Ngài cũng phải Phật. Thành ra cố gắng chỉnh lại cái tư tưởng của mình đối với Đức Phật và Phật Pháp, thì tự nhiên cái đức tin của mình nó được chỉnh, và tự nhiên do cái đức tin đó mà nhập vào, và do đức tin đó mới hoằng pháp lợi sinh được. Thì đó là câu chuyện này. Bây giờ mình á tiếp tục cái câu chuyện sau, đó là ai dịch. Có dịch chưa?